tâm trong sạch làm việc thiện. Chúng ta đoạn dưới đang nói được một nửa, bây giờ con chúng ta ôn lại từ đầu đi.
Tâm trong sạch làm việc thiện, lại nữa tu bồ đề, làm lợi ích cho chúng ta,
tu dục độ đó.
Dạ.
Cái tâm như con vừa nói đó, tức là cái chân tâm, cái tâm nó đã buông được những các vô minh, tức là cái chân tâm, cái tâm thật của mình. Thế nếu mà cái tâm ấy thì người ta dễ lầm vào mấy cái đoạn diệt, là cái gì cũng không hết, rồi buông xuôi, rồi ngồi khoanh tay, nói là chết là hết chuyện, không có nhân quả, không có tổ phước. Thì như thế đi về ngoại đạo. Cho nên cái tâm trong sạch là phải làm việc thiện, làm tất cả các việc lành, việc thiện, chỉ buông cái xấu, cái ác đi thôi. Như vậy thì mới là trung đạo, tức là đạo Phật. Phàm phu thì chấp những các cái việc thế gian này là thật, cho là có, gọi là chấp có. Còn bây giờ mình học Bát Nhã mà nếu không làm việc thiện thì thành ra là chấp không. Nhà Phật này không chấp có, cũng không chấp không, mà đứng ở giữa, gọi là trung đạo. Thế cho nên cái tâm trong sạch, cái tâm đã rửa sạch được hết những cái vô minh, nhưng cái tâm nó phải làm việc thiện thì mới là đạo Phật. Còn nếu cái tâm ấy mà lại nói là có trí tuệ, thấy cái gì cũng không, rồi buông xuôi tất cả, thì như thế gọi là chấp đoạn. Chấp đoạn tức là thiên về không, chấp đoạn. Thì như thế không tin nhân quả, không tin tội phước thì lại trái với đạo Phật. Vì thế được tu chúng ta nhận được cái chân tâm bằng tánh, không hình không tướng. Nhưng mà cái tâm này là tánh giác, vì là tánh giác cho nên hằng làm việc thiện. Con nói tiếp.
Lại nữa này tu bồ đề, pháp này bình đẳng, không có cao thấp.
Đồng thể mười phương Phật, mười phương chúng sanh, đồng một thể bình đẳng, không có ai hơn mà cũng không có ai kém. Còn nay tiếp.
Tất cả pháp lành tức được vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Cái tâm mà đã giác tỉnh, không ta, không người, không chúng sanh, không thọ già, cái tâm ấy gọi là tuệ. Tu được như thế thì gọi là được trí tuệ rồi. Bây giờ làm thêm phước nữa, thế là phước tuệ song tu, và cả hai. Cái nếu chỉ có trí tuệ, biết vô ngã vô nhân thì chỉ được có tuệ thôi, mà làm lành thì chỉ được phước. Bây giờ chúng ta phải đủ cả hai, phước và tuệ thì mới thành Phật được. Con nói tiếp. Cái này cứ theo cái nghiệp của mình. Và ngoài thì có duyên, mình có cái nghiệp tốt, cái lòng từ bi, lại gặp cái người nghèo đói, thế là thành ra cái việc bá thí. Cho nên bá thí cũng như tất cả các pháp lành đều theo nhân, theo duyên hiện lên, thế xong rồi lại hết. Cũng cái tâm lành ấy nếu mà không cẩn thận thì chốc nữa nó lại thành cái tâm xấu, gặp một người nào ta chọc lại tức mình nổi sân lên. Thế cho nên cái tâm lành này không cố định.
Giảng tịnh tâm là tâm trong sạch, tức là không còn chấp ngã, chấp pháp.
Cái đoạn này chị em nhận thấy nó tương đương với ở trong Lăng Nghiêm chúng mình học. Cái đoạn này cũng giảng như ở trong Lăng Nghiêm. Ở trong Lăng Nghiêm vừa mới mở bài, mở kinh, Phật dạy chúng ta phân tách cái chân và cái vọng. về cái phần vọng thì ở đây gọi là theo cái tâm lượng hiểu biết với những cái kinh nghiệm, nghĩa là theo cái nghiệp mà chúng ta kết tập lại mà hiện lên, cho nên có người hay, người dở, người tốt, người xấu. Đấy là cái phần căn bản sanh tử. Còn đây cái phần căn bản bồ đề thì ở đây nói minh bạch đấy. Nay tất cả những kiến thức do học được và những kiến thức do kinh nghiệm trong cuộc sống chúng ta dẹp qua một bên. Đấy, cái này là về phần căn bản sanh tử. Do chúng ta ở bào thai ra có con mắt, cái tai, mũi, lưỡi, sáu căn, cái nghiệp làm người. Thế rồi ở ngoài có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp hiện ở trên sáu căn. Cho nên cái vọng thức của chúng ta sanh sanh diệt diệt, phân biệt những cảnh ở bên ngoài, căn, trần và thức. Đấy, thì những cái này là cái căn bản sanh tử. Chúng ta cần dẹp qua một bên. Đó là căn bản sanh tử. Bây giờ lặng hết mọi vọng tướng, tức là những cái nghiệp, cái tuần nghiệp mà nó phát hiện, bây giờ chúng ta lặng nó lại. Đó là dẹp. Đấy, thì lúc đó chúng ta có nghe, có thấy, có biết những cái này có bình đẳng không? Đấy, nếu dẹp hết cái căn trần thức theo nghiệp đi rồi, ai nấy còn lại cái nghe, cái thấy, cái tánh biết còn lại, chúng ở trong Lăng Nghiêm gọi là gì? Căn bản bồ đề. Đấy, thì cái căn bản bồ đề này ai cũng như ai, mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng một thể. Như thế có bình đẳng không?
Có.
À, chị em phải để ý chữ bình đẳng. Bình đẳng nghĩa là phải có nhiều cái so sánh với nhau, thấy nó bình, nó đẳng, nó đồng nhau, chứ không phải là chỉ có một cái. À, cho nên tu tới khi mà thành chức nhận được cái chân tâm bản tánh, thì cái tánh của ông Phật xài, cái tánh của mình xài, tánh của chúng sinh ai nấy tự xài, chứ không phải là gom tất cả thành có một cái. Bởi vì đây dùng cái chữ bình đẳng, tức là có nhiều cái mà nó bằng nhau, cho nên gọi là bình đẳng. Đấy, thế là ở cái đoạn này minh bạch phân tách hai cái căn bản, một cái căn bản sanh tử mà dẹp đi, còn lại cái căn bản bồ đề là cái nghe, cái thấy, cái biết của chúng ta, cái tánh này nó bình đẳng. Thế nên pháp này bình đẳng không cao thấp. Đấy, nhưng mà chị em phải nhớ, đã gọi là bình đẳng thì không phải là có một cái, mà phải nhiều cái nó giống nhau, nó bằng nhau, cho nên gọi là bình đẳng. Đấy, cái việc nào nhận được cái tánh biết này như thế, cái tánh bình đẳng này, thì đó là cái người ấy được vô thượng sáng đẳng sáng ra. Đấy, chúng ta bây giờ học đạo, muốn được đắc đạo là phải nắm lấy cái chỗ này, phải nhận lấy cái tánh nghe, tánh thấy, tánh biết của mình. Cái tánh này bình đẳng, nơi Phật, nơi chúng sanh đồng một thể. Đấy, cái ai muốn học đạo phải nắm được cái chỗ đó. Đấy, đây dẫn lời Phật. Đức Phật đã nói minh bạch tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật, bởi vì ai cũng có cái tánh này, bởi vì cái tánh này là tánh bình đẳng.